Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2016. Thưa các vị, là năm rồi mình cũng có mặt, dường như chỉ có 3 ngày thôi. Và mình nhớ rằng năm rồi thì cũng đạo tràng các vị Thọ Bồ Tát giới có cơ hội về tu tập. Và mình cũng chia sẻ đôi điều về pháp hành con đường của Bồ Tát Đạo. Tôi nghĩ rằng chắc những điều năm rồi mình thưa với các vị cũng để cho gió cuốn bay đi rồi. Tất nhiên là năm nay mình không có nhiều thời giờ, mình chỉ có cơ hội gặp các vị cũng 2 buổi, chiều hôm nay và sáng mai. Cái điều đầu tiên mình nghĩ rằng là nên nhắc với nhau để cho các vị nhớ rằng là thì giờ qua rất là nhanh. Tôi nhớ rằng là mỗi lần có dịp hướng dẫn những khóa tu các nơi thì thưa các vị trông chờ đến một khóa tu thì mất cả năm mới có cơ hội gặp. Thế rồi gặp nhau vào ngày đầu khóa tu thì tôi cũng nói với các Phật tử rằng là chúng ta sắp sửa chia tay, tại vì 10 ngày đi qua rất nhanh. Cho dù khóa tu có thể kéo dài 3 tháng đi nữa thì giờ nó cũng qua rất là nhanh. Cái gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc rất là vội vàng. Đó là mình nói chuyện thời gian rất ngắn trong một khóa tu. Thế rồi thời gian dài hơn đó là bắt đầu một kiếp người. Chắc chắn một điều rằng ta tưởng rằng đợi chờ cho tới tuổi lớn, rồi sống qua tuổi trung niên, tuổi già tới thì nó lâu, nhưng mà kỳ thực không có lâu đâu thưa các vị. Ngày xưa thì mình trông cho tới Tết để mình có thể được vài hoa đồng lì xì và mặc bộ đồ mới để chạy dung dăn dung dẻ. Thế nhưng mà rồi tới cái tuổi này, không trông Tết mà Tết nó cứ đến vèo vèo. Rồi các vị hình dung rằng là nơi quê hương Việt Nam, có thể ngày tháng nó còn lâu, nhưng mà nơi đất nước này, nơi những vùng đất văn minh thì ngày tháng qua rất là nhanh. Và một ngày qua nhanh có nghĩa là một đời người, giai đoạn từ chinh bóng xế cho tới các vị trả lời này về cho các buổi thì nó nhanh hơn lúc mặt trời mới mọc đến giữa trưa nghe. Tuổi già nó đến rất là nhanh, có nghĩa là cái chết nó đến rất là nhanh đối với người già. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên nhắc nhở ở nơi đây thưa các vị, bản thân chúng tôi cũng như các vị có mặt nơi đây, không khéo thì cái vèo biến mất khỏi hành tinh này, hóa thành tro bụi rồi, thần thức ta đi đâu ta không hề biết. Đây là điều thứ nhất. Nếu chúng ta ghi nhận được điều này thì cái công vô tu chúng ta nó không có đến độ phí phạm. Bằng không thì một ngày tu lăng xăng chút xíu là hết một ngày, rồi lại 10 ngày đi qua rất là nhanh, rồi chúng ta lại chờ đợi năm mới nữa. Và chưa chắc gì sang năm thì chúng ta có cơ hội gặp lại. Tại vì có những người, thưa các vị, còn rất trẻ nhưng họ đã ra đi trước ta rồi. Thế thì cái điều đầu tiên nên nhớ rằng là 10 ngày đi qua rất vội vàng, cho nên mình phải trân quý từng ngày có mặt nơi đây đi tu tập. Bằng không thì thưa các vị, mình kiếm cơ hội trở lại không ra. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình cũng học từ điều này để chia sẻ với các vị rằng là kỳ thực cái chuyện tu của chúng ta, nếu trong một khóa tu mình quy định rằng là những thời tu đó xảy ra lúc chúng ta học pháp, chúng ta tọa thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta ăn cơm chánh niệm, dường như là thì giờ nó chẳng là bao. Các vị cộng lại có một ngày tu, nếu chỉ xảy ra ngần ấy thì được bao nhiêu phút? Rất ít oi. Thế cho nên nếu thực sự mà mình trân quý 10 ngày tu thì các vị phải làm sao trong 10 ngày tu cho được trọn 1 ngày cho xứng đáng. Và nếu mình tu 1 ngày nó liên tục thì thưa các vị mới có cơ may là đối diện với cái bệnh trong tương lai, mình có đủ lực dùng để nhìn cái thân tứ đại nó bệnh mà năng lực tâm của các vị vẫn bất động, Bằng không thì bình thường mình đã nhớ, đã quên, không tu được. Tới lúc các vị bệnh thì không có thể dễ dàng nhiếp tâm đi tu đâu. Cái bệnh nó bức xúc, nó ép ngặt, nó làm cho chúng ta khốn quẫn vô cùng, không có thể niệm Phật cho thuần, không thể an trú thiền tập, càng không thể để cho lòng mình nó dịu, nó an lành. Bình thường khi mình không bệnh thì mình cảm thấy cuộc đời này dễ thương. Thế nhưng mà tới lúc bệnh rồi, các vị thấy là thấy cái chi cũng muốn nổi giận cả. Tại vì cơ thể mình nó khó chịu thì nó tạo thành cái sự khó chịu để tâm thức nghe. Và một cái điều cụ thể hơn nữa, mình ví dụ thế này, các vị nhận ra ngay. Ví dụ như còn trẻ, ta giận, thưa các vị, chóng vánh rồi ta quên. Còn mình già mình giận thì nó lại dễ giận mà nó lại lâu quên. Tại sao vậy? Có chừng mình nói là nó đụng chạm nhau, đụng chạm những người già chứ không phải. Thưa các vị, mình để ý rất là nhiều điều đó là thông thường. Tại vì cơ chế của mình nó bị thoái hóa, hệ thần kinh nó bị lão hóa đi rồi thì cái đầu của mình đổi thay rất khó. Rồi cái buồn, cái giận của mình muốn cho nó rớt xuống cũng rất là khó. Thế cho nên nếu chuyện tu tập mà nó chỉ xảy ra trong vài giờ, trong một ngày tu, thế thì nó rất là uổng. Cho nên làm thế nào để có thể tu tập một vòng tròn một ngày và các vị tu tập được như vậy thì mới có cơ may là đối diện với cái bệnh, các vị mới an trú tâm để tu tập được. Thế nhưng mà nếu mình có thể an trú tâm trong lúc bệnh, lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc, nhìn thấy cái thân bệnh như là thân của ai bệnh chứ không phải mình nghe, thế thì các vị mới có cơ may đối diện trước cái chết, các vị thanh thản được. Đừng nghĩ rằng mình tham dự những sinh hoạt tu học hoặc là có mặt trong nhiều đạo tràng, có nhiều huynh đệ và gây được nhiều cái ân nghĩa đối với các cái đạo tràng trợ niệm. Tới lúc mình hấp hối rồi ta trợ niệm, rồi mình nhờ cái thần lực của đại chúng rồi mình đi về Tây Phương. Thưa các vị, lực của chính mình mới quan trọng chứ không phải là lực trợ niệm của ai cả. Nếu có lực trợ niệm của đại chúng bên ngoài giúp được, thế thì thưa các vị, chắc Đức Thế Tôn không có dạy cho chúng ta cái pháp hành trì là tự nỗ lực cá nhân đâu. Cho nên xin các vị nhớ cho rằng là cái công phu của chúng ta phải làm thế nào cho một ngày nó tròn trịa trong cái sinh hoạt tu học. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Bằng không thì thưa đại chúng, là một ngày trôi qua, rồi một ngàn ngày trôi qua, rồi 36.000 ngày trôi qua, tróc tay là về với đất. Thế cho nên xin đại chúng cứ nhớ cho rằng là cái lợi ích của một khóa tu nó đến chỉ như là một cái nền tảng xây dựng cho các vị có được cái niềm hứng thú để các vị thực tập. Sau một khóa tu thì cái việc vô cùng cần thiết là ta phải học, ta phải mang được cái pháp hành trì, mang về ứng dụng nó trong đời sống của ta. Hay nói một cách cụ thể là ta mang cái đạo tràng tu học này vào trong trái tim ta, để ta ứng dụng nó trong đời sống gia đình, ứng dụng nó lúc lái xe, lúc đi làm, lúc đối phó với bao nhiêu việc khó khăn, thì mới có cơ may mình đề kháng được tật bệnh ốm đau, đề kháng được cái chết nó đến, nó phủ đầu và nó lôi mình vào cõi vô thường. Đây là ý thứ nhất xin gửi đến cho các vị để các vị lưu ý. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái nền tảng vô cùng căn bản ta xây dựng trước về cái ý niệm cuộc sống một mình của chúng ta. Tức là bạn đến hành tinh này chỉ có một thân thôi. Bạn lây quay giữa trần đời này rất là phụ du mộng mị, rồi bạn lại ra đi khỏi hành tinh này cũng một mình thôi nghe. Dù cho các vị kết bao nhiêu tình ân ái giữa trần đời, các vị gây bao nhiêu ân nghĩa với người, các vị có thể có công trùm cải vũ trụ, thế nhưng mà cái chuyện nó rất là tự nhiên, đó là không ai yểm trợ ta khi ta bỏ hình hài này về với các bụi cả. Ta đến một mình rồi đã hình hài về ta cũng ra đi một mình theo cái nghiệp lực của ta thôi. Và do vậy cho nên khi mình ý thức được điều này thì người thông minh họ phải làm một việc, đó là họ có thể tròn bổn phận với bao người họ có trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm vô cùng quan trọng là trách nhiệm với chính họ. Và thông thường thì chúng ta lại không có trách nhiệm với chính mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình làm mọi việc cho người rồi thì cái việc quan trọng là người ta phải làm lại cho mình, tức là mình có một cái thái độ trông chờ ỷ lại. Và điều này rất là sai với Đức Phật dạy nha. Thưa các vị, điều đầu tiên là sự ỷ lại, nó tâm thức các vị, nó tạo thành cái sự ỷ lại nơi đâu nữa? Điều đầu tiên là khi tâm thức ta nó có sự ỷ lại thì ta dễ dàng phát sinh cái tính ỷ lại. Thứ hai là mọi phiền não của ta, mọi buồn nhẫn ghét thương của ta, mọi bất an ưu tư phiền muộn của ta, thường thường ta cái sâu vàng nó đổ thừa cho một người khác. Và khi các vị cảm thấy là mình có trách nhiệm với chính mình, thế thì cái điều nó dễ xảy ra đó là ta không hề đổ thừa ai cả. Chúng ta sinh ra mỗi người đều có dòng họ riêng, đều có tổ tiên gốc gác là họ khác chứ không phải họ đổ nghe. Thế nhưng mà rồi tới một lúc rồi đó, cái mình mang họ đổ nào không hay. Do vậy cho nên tới một lúc cần thiết nhất là mình phải kiếm một người ở bên cạnh để làm chi? Để có cơ hội đổ thừa họ. Mắc gì tôi buồn tại ông đó, hay là tại bà đó, hay là tại anh đó, tại em đó, cho nên tôi mới giận đó chứ, tôi mới tức đó chứ, tôi mới buồn phiền. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị dở những trang kinh Đức Phật dạy thì cái bài kinh Đức Phật dạy về những mũi tên nó rất là rõ nha. Thế Tôn nói ví như có một người bị tên bắn vào thân họ đang gây đau nhất. Cái việc đầu tiên là họ phải làm đâu có phải là họ ngó quanh rồi có ai bắn. Họ đâu có cần phải điều tra coi là người bắn tên nó tên họ gì, bà con với ai, tại sao nó bắn và nó bắn tên này có nhuộm độc hay là không, phải không? Không cần truy vấn người đã làm tổn thương ta. Mà cái việc đầu tiên của người thông minh đó là nhổ mũi tên, trị liệu, có phải vậy không? Còn nếu anh cứ hướng ngoại, anh tìm cái kẻ bắn tên, anh truy nguyên gốc gác của kẻ bắn tên coi nó tại sao nó bắn ta và tên nó làm bằng cái chất gì, thế thì mình chết trước khi mình biết kẻ bắn tên là tên là ai. Do vậy cho nên cái điều thứ hai gửi đến các vị rằng là cái trách nhiệm vô cùng lớn là ta trách nhiệm với ta chứ không phải người khác. Từ điều này thì thưa các vị, bệnh tật của ta, tổn thương của ta, sâu hơn đó là buồn nhẫn ghét thương của ta, ta có trách nhiệm trị liệu chứ không phải là cần tìm đối thủ, cần tìm kẻ gây hấn, cần tìm người làm tổn thương. Thế nhưng mà cái bệnh chung của chúng ta là ta đang tật và tâm ta đang phiền não bất an thì ta lây quay ta kiếm người để ta trút phiền muộn bất an, đổ tội vạ vào người kia. Người kia có tội cũng không tội không quan trọng, mà ta kiếm được người đổ tội là chừng như là ta chấp nhận an toàn rồi đó. Và thưa các vị, đây là cái vụng về. Cho nên ý thứ hai xin thưa rằng là cái chuyện vô cùng quan trọng là các vị là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính mình nhé. Trách nhiệm phiền muộn bất an xin khởi ra trong các vị phải tự thấy mình có trách nhiệm gỡ xuống. Bằng không thì dường như cả một đời tu mình đi loanh quanh cái chuyện ở trần thế là kiếm người để trút trách nhiệm, rồi vô đạo thì mình cũng kiếm người trút trách nhiệm. Thế nào mà vô đạo kiếm người trút trách nhiệm? Mình đến chùa tu, thưa các vị, là cái điều quan trọng là vị thầy phải chịu trách nhiệm về chuyện phiền não bất an của mình, về chuyện mình có niềm tin tam bảo cũng không có niềm tin tam bảo. Chuyện này rất lạ. Trong khi các vị khởi phát niềm tin với Phật, các vị tu tập, thì các vị là người thừa hưởng được phước lành từ nơi công phu tu tập của các vị. Các vị có niềm tin vững chắc với Phật Pháp Tăng, tâm Bồ Đề các vị nuôi dưỡng, thì các vị là người lợi ích. Đằng này, ta không nghĩ chuyện như vậy. Thầy quan tâm tới ta, chăm sóc ta, có vẻ dễ thương, gọi là đon đã mời chào, xử sự rất là ân cần người ta đến tu, còn không thì ta không thành tu. Làm như là ông thầy phải chịu trách nhiệm về mọi việc, cái chuyện tu của chúng ta. Thế thì sai. Thưa các vị, là người Phật tử có niềm tin vững chắc và thấy được pháp hành trì rồi thì cái chuyện khóa tu có cũng không có, cái chuyện ông thầy ông cư xử với mình có dễ thương cũng không dễ thương. Rộng hơn, tam bảo bên ngoài, thưa các vị, vẫn không dính chi với tam bảo tự tâm của các vị cả. Các vị phải làm khởi phát bên trong niềm tin tam bảo sâu chắc. Các vị phải làm khởi phát bên trong năng lượng tu của các vị dâng lên cuồn cuộn để cứu đời mình, chứ không vì lý do là vì thầy tôi mới tu, vì cái chùa kia hợp lý tôi mới tới, chứ không. Ta tu cho ta, phúc lạc nó đến cho ta và trả lời này về cho các bụi, thì không có ông thầy hay cái chùa nào chịu trách nhiệm về cái dòng nghiệp của các vị đã tạo một đời cả. Do vậy cho nên nếu các vị còn chưa thấy mình có trách nhiệm với chính mình, với cái hình hài bọt bèo này trong một kiếp phụ du, thì các vị ở đời các vị tìm người đổ thừa. Còn các vị đi tu thì các vị cũng đổ thừa thầy. Để có khi mình là người xuất gia, thưa các vị, mình nghĩ rằng là cái chuyện tu của mình đó, bền hay không bền trong đạo cũng do ông thầy, thế thì sai. Mình làm như là thầy phải mướn mình ông bằng, mà trong khi thưa các vị, mình tới đây đâu ai mướn mình tới đây, và mình có trách nhiệm với chính mình, cho nên cái chuyện đời sống mình thành đạt hoặc là không thành đạt, cái chuyện thăng hoa cùng không thăng hoa, người có chút trí tuệ thì họ phải biết đặt ra cái tiêu chuẩn nhất định để họ vươn lên để thành đạt, chứ không phải là đổ thừa ai cả. Ví dụ như mình đến đất nước này, mình muốn thành đạt được trong xã hội, muốn tồn tại sống còn, và thế hệ con em mình nó trưởng thành và nó hiên ngang, nó đứng lên ngang với cộng đồng người Canada hoặc người Mỹ nơi đây, thì không có vì lý do gì mà mình không có phấn đấu vô cùng là nghiệt ngã, đổ mồ hôi và nước mắt, có khi đổ máu nữa, để học, để hành, để vươn lên, để thành công, để có của, có tiền, để sống còn. Mình không thể bắt người Canada là đổi nguyên cái dòng văn hóa Canada thành văn hóa Việt Nam để mình sống nha. Cụ thể là không thể bắt nó phải nói tiếng Việt, mà mình phải nói tiếng Mỹ chứ, để hội nhập với nó chứ. Cũng như vậy, khi mình có trách nhiệm trong đời sống thì mình không có bắt hoàn cảnh phải theo mình, mà mình luôn hội nhập với hoàn cảnh nó đang phát triển. Khi mình có trách nhiệm với con đường tu thì thưa các vị, mình không có bắt mọi điều kiện bên ngoài, những cái thuận duyên hoặc là những cái nghịch duyên, nó phải trải thảm đỏ nó đón mình, mà mình phải làm mọi điều để cho những cái nghịch nhất làm trở thành thuận để cho mình tu. Thì đây được gọi là người có được cái nền tảng rất là thông minh để đi vào sự tu tập. Còn nếu các vị còn chưa có làm được hai điều, điều thứ nhất là nhớ rằng trong kiếp sống này rất mong manh, mạng người đi qua rất vội. Điều thứ hai đó là các vị còn chưa thấy trách nhiệm với đời sống chính các vị, thì con đường tu dường như rất là mờ mịt. Nghe người ta giữ một khóa tu 10 ngày, vác xác chạy tới giữ khóa tu 10 ngày cho vui thôi, rồi chạy về đâu vào đấy. Chừng như là tập khí không đổi thay, chừng như là cái thói quen của mình rất là khó chịu, mình không đổi thay. Trước khi đi tu mình là cây xương rồng ở nhà, ta sợ quá, ta năn nỉ. Đó là chồng mình, đó là vợ mình, hoặc bố hoặc là mẹ năn nỉ. Thôi mẹ đi tu đi con, giúp cho mẹ, chở mẹ tới nè, đăng ký nè, vân vân. Và đi tu rồi 10 ngày trở về thì cây xương rồng vẫn yên nguyên, thì ngài kinh sợ, thế thì không thành công. Cho nên hai điều nên nhớ, ngày tháng qua kéo là không được. Điều thứ hai, ta luôn có trách nhiệm với ta. Các vị tu tập thế nào để cho ngày hôm nay nó khác hơn ngày hôm qua, bằng không thì cây xương rồng vẫn còn nguyên cây xương rồng thì không thành công. Đây là hai bước đầu xin nhắc cho đại chúng lưu ý. Thế rồi bước thứ ba, đi vô công phu hành trì. Mình nghĩ là cái việc của mình cần thưa đó là thưa với các vị về pháp hành, về những cái phần luận lý Phật pháp, giải thích về vô thường, vô ngã vân vân thì các thầy có thể giải thích rất là sâu và rất là hay. Cái năng lực của mình nó rất là hạn chế, cho nên mình đi trong cái phạm vi nhỏ mình biết thôi, đó là đi vào pháp thực tập thôi, đi vào pháp thực tập. Tôi không biết là những điều này có dư với các vị không, tại vì ở đây tu 13 khóa rồi. Cho mình xin tò mò chút nghe, năm rồi ai đã có mặt, ai đã có mặt ở đây quá đông. Thế rồi ai là người đầu tiên có mặt năm nay? Sao lại đông dữ vậy? Rồi xin hỏi câu thứ ba, ai chưa từng gặp thầy Phước Tịnh? Ồ, cũng đông quá vậy. Dường như thầy Phước Tịnh cũng nổi đình trong đám lắm mà sao mà chưa gặp. Nói đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, chúng ta làm bổ làm quen, thế nhưng mà cái điều mình sẽ chia sẻ có thể là có một số các Phật tử đã từng gặp mình, có thể có một số đã từng nghe pháp, có một số thì chưa từng gặp mình, nhưng mà mình rất mong muốn rằng là chia sẻ cái cách để cho các vị đi vào sự thực tập thôi. Thưa các vị, đầu tiên trong cái truyền thống nhà thiền hay là kinh văn đều phân ra hai phần đó nghe. Một là pháp học, hai là pháp hành. Hai điều này nó nuôi dưỡng nhau à. Khi ta có pháp học vững chắc thì pháp hành ta đi vô rất là dễ. Nếu ta có niềm đam mê đối với pháp hành thì pháp học mở ra cho ta cái không gian tâm thức rất là rộng, rất là thoáng. Hai điều này, thưa các vị, nó rất là nuôi dưỡng. Kỳ thực rằng pháp học thì nó luôn giúp cho các vị hai phần. Phần thứ nhất là cái kiến thức về Phật Pháp để các vị không lạc vào niềm tin mù quáng. Điều thứ hai, pháp học nó cũng giúp cho các vị càng ngày càng mở sáng năng lực trí tuệ, càng nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Tất nhiên là cái phạm vi pháp học nó rất là rộng. Ta có thể đi vô những bài pháp của các thầy ở nơi đây dạy, hoặc là những khóa tu các vị tham dự, hoặc là các vị đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, thưa các vị, pháp học nó cũng giống như cơm ăn từng ngày. Nếu các vị biết cách nuôi dưỡng thì các vị làm cho tâm Bồ Đề của các vị nó sống còn, nó trưởng thành. Còn nếu pháp học chỉ xảy ra một vài hôm theo cái cảm tính tùy hứng của mình, thế thì các vị không nuôi được mình trong công trình tu học. Do vậy cho nên đầu tiên mình xin thưa rằng cái pháp học nó vô cùng là cần thiết cho các vị. Đầu tiên mình gợi ý về pháp học đó. Kinh văn Phật ngày xưa phân làm hai phần nha. Một là hữu học, hai là vô học. Còn một phần thứ ba nữa là phần đứng trên nhất, là phần chi? Cái từ trong kinh văn gọi là vô văn phàm phu nghe. Tức là thành phần này tôi thành phần ngoại hạng, chúng ta không tính, không liệt vào đây. Mình tránh đừng có vướng vào cái tình trạng vô văn phàm phu. Sở dĩ mình không có gợi ra điều này tại vì các vị đang là thành phần thinh văn, tức là nghe âm thanh, nghe pháp, đi vào pháp học. Tuy nhiên chúng ta còn ở cái mức độ này, tức là mức độ đang học, đang mày mò đi vào con đường học Phật. Và một phương pháp tuyệt vời mà Đức Thế Tôn chế tác và cả truyền thống đạo Phật bày cho chúng ta, đó là bạn chưa biết kinh văn nói chi, không thâm đạt ý nghĩa của mười phương chư Như Lai truyền đạt, thì yêu cầu là mỗi sáng mỗi chiều các bạn dở kinh ra tụng một bài. Mỗi sáng chúng ta tọa thiền, chúng ta tụng kinh. Thưa các vị, ngày xưa thì cái pháp học nó chậm vô tâm thức các vị, do vì tụng bằng âm Hán Việt nghe, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp của đọc viên, mình đọc thuộc lòng nhưng mà đôi khi mình hiểu rất ít. Bây giờ thì pháp học nó mở ra cho các vị tụng một bài kinh như bài kinh Nhất Giả Hiền Giả buổi sáng, rất là dễ hiểu. Do vậy cái điều mình gợi ý ra nơi đây, thưa các vị, bây giờ pháp học mở ra rất là rộng để cho các Phật tử có thể nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị bằng con đường học không phải khó khăn. Kỳ thực rằng chúng ta vẫn còn chưa đạt đến cái trình độ của vô lậu dành cho các bậc thánh đã tu tập nhuần nhuyễn phiền não lậu hoặc đã đoạn sạch. Họ có được cái năng lực trí tuệ phát triển từ bên trong mà không cần nghe thêm nữa. Riêng chúng ta thì thưa các vị, cần nghe, có khi nghe rồi quên. Do vậy cho nên nghe tới nghe lui. Do vậy cho nên chúng ta dù rằng là các thầy hay là các Phật tử cũng còn đang ở cái địa vị hữu học này. Nếu còn đang ở địa vị hữu học thì cái việc rất cần là việc nuôi dưỡng từng ngày, từng ngày, từng ngày. Tôi có mấy đứa Phật tử bên Úc á, nó nói một câu mình nghe mình rất nể phục. Nó nói mình là những Phật tử, mình cúng dường cho mấy thầy có 200 thôi, mấy thầy thỉnh Bồ Đại Tạng về, mấy thầy đọc Đại Tạng, mấy thầy dạy mình nghe sao nó đầy trí tuệ. Trong khi đó thì cũng 200 đồng đó, tại sao mình không thỉnh Bồ Đại Tạng về, mình cũng đọc, mình cũng học, mình cũng làm cho trí tuệ mình phát triển chứ. Tại sao con đường phàm thế, mình hứa với lòng rằng là không thể thua mấy anh chàng Úc, mấy anh chàng Mỹ, nghĩa là đi vào thương trường, người ta gọi thương trường như chiến trường nha, thì phấn đấu để tồn tại, để sống, để phát triển, để có ăn của để. Trong cái lĩnh vực tu cũng là một loại phải phấn đấu nghiệt ngã chứ có phải đơn giản đâu. Tại sao mình không thỉnh Bộ Đại Tạng về, mình đọc từng ngày, thế rồi nó hè nhau, nó thỉnh Đại Tạng về, mỗi đứa một bộ. Các vị hình dung rằng là nó bắt đầu nó chia sẻ với nhau về Phật Pháp. Tại vì một năm mình qua Úc có một lần thôi, một tháng thôi, mình giao lại là các Phật tử phải tự mình nuôi mình bằng Pháp học trước đấy. Thế rồi ảnh phân phối ra từng thành nhóm, ảnh bắt đầu ảnh đem kinh ra anh học, và ảnh đem trung bộ ra, tăng chi bộ kinh ra, tiểu bộ kinh ra. Ảnh chia nhau một tuần có một buổi học Pháp. Và một hôm nó thu một đoạn ngắn video nó làm ăn để cho mình chấm điểm. Nó hỏi chứ thầy coi được không? Quý vị biết mình nói sao? Thầy mất nghề rồi. Tại vì thưa các vị, đâu có ngờ rằng nó có điều kiện nó ngồi với nhau, nó chia sẻ, nó đọc, nó bắt đầu là tự mày mò phấn đấu, cho nên nó giỏi hồi nào không hay nghe. Và nguyên tắc cuộc đời này nó là như vậy. Ta có một cái thói quen là ta cứ đổ thừa cái việc này phải mấy thầy thôi, còn chúng ta là Phật tử chúng ta không làm được, cho nên tự mình làm chi? Tự mình vui chột năng lực tâm thức, tự mình khinh thường mình. Ngay trong tâm thức các vị có một cái ý niệm mình coi thường mình coi cái việc này không thể làm được thì cả đời không làm được. Còn nếu các vị đặt cái định chuẩn rằng ta phải làm được điều này thì các vị làm được điều này. Mình nói một vòng là trở lại cái việc cụ thể, thưa các vị, Pháp học này, các Phật tử nên phát tâm lành là ngay từ sau khóa tu này các vị về mỗi ngày đọc một bài kinh này. Ngay cái cuốn Thiền Môn Nhật Tụng của Sư Ông Làng Mai, các vị thấy là nhiều bài kinh rất mới. Mà nếu các vị không đến đây tu học, các vị không tiếp xúc được nha. Cứ theo cái truyền thống rằng là ta cứ tụng A Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng Đại Bi, tụng Quán Nhã, chấm hết, có phải không? Thế rồi dự một khóa tu bằng cái văn bản rất mới ở đây thầy chủ trì, thầy tuyển chọn để cống hiến cho các Phật tử nghe dễ hiểu, trực tiếp và hành trì, cho nên ta có điều kiện tiếp xúc với nhiều bài kinh rất mới mà truyền thống thì ta chưa từng biết. Nhưng mà trong cái cuốn Thiền Môn Nhật Tụng nó chỉ là bao nhiêu trong kho tàng Đại Tạng vậy? Có một chút xíu thôi nghe, có chút xíu thôi. Thưa các vị, rất mênh mông. Nhiều bài kinh thưa các vị rất là hay nghe. Và nếu các vị có khả năng, các vị đọc vô thì các vị sẽ trở thành chi? Trở thành người thông tuệ giữa trần đời này. Nếu các vị là cha, là mẹ, là ông, là bà, thưa các vị chỉ cần đọc vô một bộ tiểu bộ kinh thôi, rất nhiều câu chuyện cực kỳ lý thú mà các vị có thể trích nó ra, dạy những bài học về luân lý, đạo đức, cách cư xử, cách làm người, hoàn thiện nhân cách cho ta, hoàn thiện nhân cách cho con em ta. Thưa các vị, vô cùng là tuyệt vời. Nhiều bài hay lắm. Ngày xưa mình đọc truyện cổ Phật giáo mình rất là mê, mình tưởng rằng là cái này không biết làm sao, mấy ông cụ mình quá thông minh. Nhưng mà thưa, đều có sẵn ở trong tiểu bộ kinh cả. Các vị hình dung rằng sau khi Thế Tôn Niết Bàn, cái thời gian dài 5-700 năm mà Chư Tăng triển khai cái văn bản này để làm giàu có cho một cái kho tàng sử liệu về những chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn. Chư Tăng ở Miến, ở Lào, ở Thái Lan, ở Tích Lan, vân vân, vào những mùa lễ đản sinh của Đức Từ Phụ, các ngài thay nhau ngồi kể chuyện về tiền thân Đức Phật cả tháng chưa hết. Thế thì thưa đại chúng, từ cái kho tàng hữu học này các vị phải tự mình mày mò vô và tự mình làm giàu có mình. Và nếu các vị là những người Phật tử có cái tâm cầu tiến thì phải làm điều này. Đừng nghĩ rằng là ta không có khả năng, thưa không. Ví dụ như các vị năm nay chừng 80 tuổi, các vị nghĩ rằng mình già ư? Già chưa? Sao mà già được? 81 mới già chứ, 80 thì vẫn còn trẻ mà. Mình cứ hứa hẹn như vậy. 81 thưa các vị, mình vẫn thấy mình còn trẻ, 82 mới già. Thế rồi các vị chừng nào thì mới dừng ngang cái ngưỡng cửa chấp nhận mình già không thể tiến? Chừng nào? Chừng nào mắt không thấy được, tai không nghe được, không có sức khỏe để ngồi dậy tụng một thời kinh hoặc nghe một bài pháp, thần trí mình nó chìm vào lãng quên, không còn nhớ được, thì chừng đó chấp nhận rằng mình không còn điều kiện để học Phật nhé. Nếu ta còn nghe được, thưa các vị, bây giờ tam tạng có đọc sẵn để mình nghe mà, mắc gì các vị không nghe. Cho nên thưa đại chúng, là cái bước đầu của pháp học là cái con đường hữu học này mở ra đến vô cùng, không có biên giới để dừng. Đừng nghĩ rằng mình là Phật tử rồi có quyền dừng lại trong cái công trình học pháp nghe. Đây là ý đầu. Ý thứ hai, vô học. Mình giải thích cái tầng cạn của vô học. Thưa các vị, khi cái công phu hữu học mà nó thuần thì các vị đã đạt đến cái tầng thô của tâm thức vô học rồi. Vô học nghĩa là không cần đọc nè, không cần nghe nữa nè, mà tự nhiên tâm thức các vị nó thuần thiện, cho nên gọi là vô học ở cái tầng thô nhất. Vô học ở cái tầng tuyệt vời, đó là chứng thánh quả la hán. Hằng ngày tâm các vị không còn khởi ác niệm, không còn vọng động, không còn bất an, không còn những nghĩ suy hoang xiên rong ruổi đầu nọ đầu kia, đạt đến trạng thái tâm tịch lặng của các bậc thánh a la hán vô niệm, thì đó là vô học. Thế nhưng mà vô học ở cái tầng chúng ta có thể thăm dò được, đó là khi ta quân tập được chánh pháp đầy trong đây rồi. Thế thì các vị nói theo chánh pháp, nhìn có cái nhìn trong sáng đầy từ bi của con đường Đức Thế Tôn dạy. Cư xử, thưa các vị, đều cư xử từ thiện tâm nghe. Từ cái tâm lành cư xử, nói một lời làm một việc, không có gây phiền não, không có xúc phạm người, không có quỷ diệt người, không có gây ác pháp. Ở mức độ này thì gọi là mức không khởi ý, không tác ý, mà tự nhiên tâm thiện lành tuôn chảy. Cho nên ta đạt đến cái ngưỡng cửa của vô học ở cái mức độ tâm thuần thiện. Đây là bước thứ nhất của con đường pháp học. Bước thứ hai, các vị đi vô pháp hành. Chúng ta chia ra cái tầng pháp hành này hai ý để đi vô. Tầng đầu là ngộ lý nha. Tầng thứ hai là hành trì. Ngộ lý là chi? Thấy được lẽ đạo. Hay cụ thể hơn, thưa các vị, chúng ta từng dùng cái câu rất là quen, đó là tu tâm, phải không? Xin hỏi nhau là thân với tâm cái nào quan trọng? Tại sao tâm quan trọng? Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu ta nói hay làm với tâm, tâm được thuần hóa, tâm được tu tập, tâm thiện lành, thì mọi nghiệp lành liền theo chân ta như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Câu nói đâu vậy? Trong pháp cú. Thưa đại chúng, là chỉ cần các vị học mỗi ngày một câu pháp cú thôi, đã nuôi được cái gì cho tự thân ta? Nuôi được năng lực trí tuệ, nuôi được bồ đề tâm, nuôi được sự thông tuệ. Và khi các vị làm cho lòng các vị tràn đầy những lời dạy của Đức Phật, thế thì chắc chắn một điều rằng là ta nói thì nói những lời Đức Phật, ta làm theo hạnh Phật, ta nhìn bằng cái nhìn của tâm Phật đang được rót đầy bằng tuệ giác của Như Lai nghe. Xin thưa rằng là cái tuệ giác của mình đành rằng là nó không là bao nhiêu, nhưng mà mình mượn tuệ giác Như Lai mình sử dụng đỡ cũng được vậy. Tôi không nói các vị, bản thân tôi không có tuệ giác. Thế nhưng mà những điều mình nói được là từ đâu vậy? Từ kinh văn của Đức Phật dạy, từ những lời dạy các bậc thầy mình thấm nhuần thôi. Chứ thú thật thưa các vị, mình tu cũng lẹt xẹt chứ chẳng có là chi đáng tự hào cả. Thế nhưng mà mượn lời của Đức Phật chia sẻ với các vị. Có điều cái sự mượn của mình nó khác với người khác. Ở chỗ người ta thì trả bài, học thuộc lòng, người ta lên nói. Còn cái mượn của mình do vì mượn lâu quá, dường như nó trở thành máu thịt của mình, nó trở thành rất là thuần. Cho nên mình nói một cách rất là tự nhiên. Rồi các vị nghe tưởng chừng như thầy Phước Tịnh ghê gớm, nhưng mà kỳ thực toàn là của mượn cả, chứ không phải của mình nghe. Và khi các vị có năng lực như thế này, thưa các vị, thì đi vào pháp hành, cái chuyện ngộ lý nó sẽ dễ dàng xảy ra cho chúng ta. Ngộ lý đầu tiên, cái tầng rất cạn đó là Đức Phật dạy hầu như toàn bộ văn học của kinh Đức Phật đều nói ngũ uẩn vô ngã nghe. Văn học A Hàm, văn học Bát Nhã, văn học Đại Thừa, thậm chí là cả một cái truyền thống của thiền đốn ngộ Trung Hoa cũng nói một điều là năm uẩn phi ngã, ngũ uẩn vô ngã. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có được cái nền tảng khoa học vững vàng rồi thì các vị dễ nhận ra một điều là năm uẩn vô ngã rất dễ. Thứ nữa, khi người ta có được cái nhận định về năm uẩn vô ngã, thưa các vị, là phiền não nó cũng dễ rớt. Công vô hành trì nó thăng tiến. Và cũng đơn giản thêm một điều nữa là khi các vị nhận ra uẩn vô ngã thì các vị sẽ làm được một điều là trân quý từng ngày giữa cuộc đời này. Các vị sẽ nhận ra một điều rằng là ta chịu trách nhiệm với tự thân ta như phần đầu mình đã gợi ý nghe. Còn nếu mình còn chưa nhận ra cái tầng rất là căn bản của người bắt đầu vào con đường tu và nhận ra năm uẩn vô ngã, thì con đường tu ta, thưa các vị, rất khó, không có thể đổi thay được. Cái đổi thay tột cùng là đổi thay từ bên trong, cái nhìn của các vị, tâm thức của các vị, quan niệm về đời sống của các vị. Cái nguồn cội là chỗ này. Nếu mình còn chưa đổi thay được, thế thì đừng hòng đổi thay được cả một cái tập khí của mình cứ mang từ quá khứ tới hôm nay. Tập khí của mình lâu nay là chi? Là thấy năm uẩn là thiệt nhé, thân này là thiệt. Khi thấy thân là thiệt thì thấy cái gì thiệt nữa? Mọi thứ chung quanh đều là thiệt cả. Mọi sở hữu là thiệt. Sở hữu đó là cái bàn, cái ghế, cái nhà, chiếc xe, mảnh đất thiệt. Thưa các vị, thì ta còn có khả năng là nhẹ với nó khi nó mất nó còn. Thế nhưng mà cái sở hữu của bản ngã này, đó là người thương của ta, con cái của ta, đó là một loại sở hữu mà có hồn nghe. Biết nói, biết cười, biết than, biết khóc. Cho nên sở hữu đó mà mất thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Ta đấm ngực, ta bức đầu, đó là tình trạng nhỏ nghe. Tình trạng lớn là tự dẫn á. Tại vì mình luôn đồng nhất mình với ngũ uẩn này, rồi mình luôn đồng nhất mình với ngũ uẩn bên ngoài. Do vậy cho nên họ nóng lạnh nhất đầu thôi là ta cũng nóng lạnh nhất đầu theo. Chứ đừng nói cái chuyện họ mất họ còn nghe. Không cần chọc các vị. Chọc ai các vị nổi xung thiên. Chọc người bạn đời của các vị. Không cần chê các vị. Chê con các vị nổi nóng rồi. không cần chơi nhau, chơi chồng hoặc chơi vợ, thử coi là họ nổi giận đến mức độ nào. Thế thì thưa đại chúng, cái nền tảng căn bản đó là các vị phải nhận thức về năm uẩn vốn là vô ngã trước. Đây là bước căn bản. Thế nhưng mà tập khí này nó rất là khó để chúng ta có thể đổi thay nghe. Đổi thay một dòng sông còn dễ, dời một trái núi đi chỗ khác còn dễ. Nhưng mà đổi thay cái tập khí của người, cái tư duy của con người, thưa các vị không dễ. Mình kể cho các vị nghe về cái câu chuyện tập khí khó đổi, rất là dễ thương cho các vị nhớ. Bằng không thì đại chúng buồn ngủ. Các vị có buồn ngủ cứ nói nghe, cái chúng ta hồi hướng cho ta nghỉ sớm không có sao cả. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui, đó là anh chàng Aladdin. Khi anh lấy được cái đèn rồi, tức là cái đèn thần của Aladdin đó, thì anh có quyền sai sử ông thần kia. Rồi thưa các vị, là được kho báu nè, rồi cứu được công chúa nè, thế rồi về hoàng đế gả công chúa cho. Và trong cái ngày lễ cưới sắp sửa là động phòng với công chúa, thần đèn hiện ra nói: thưa ngài, tôi là tôi tớ của ngài, cho nên tôi đứng bên cạnh tôi hầu ngài. Aladdin mất hồn: ôi trời, cái giờ quan trọng của ta là giờ thành hôn, động phòng cái công chúa mi xuất hiện đây làm sao? Nói: dạ không, tôi là tôi tớ ngài, tôi phải có mặt, trừ khi có việc làm thì tôi làm, còn không tôi phải đứng bên cạnh ngài. Aladdin không biết làm sao, rất là lo lắng. Này, ngươi dời hòn núi đó giùm ta. Thế rồi thần biến mất, và ảnh sửa soạn rót rượu mời công chúa uống, và sửa soạn dở khăn mặt của cô nàng để chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa. Thần đàn: thứ ngày tôi dời núi xong rồi. Thế rồi thưa các vị, Aladdin quảng hồn nói: thôi bây giờ dùm vòng sông kia để cho ta làm lễ giao bái. Thế rồi mới vừa dở khăn mặt cô nàng, nhìn cô nàng và uống xong chung rượu mừng ngày cưới. Và chưa kịp nói một lời chi cả thì anh chàng hiện: thưa ngài, dòng sông xong rồi, bây giờ ngài dạy cũng làm chi. Anh chàng lĩnh quýnh không biết bây giờ bài nó cái chi, tại vì nó làm mau quá, núi dời cũng nhanh mà sông nó sửa cũng nhanh. Công chúa cười cười nói: chàng để thiếp. Cái chị nàng dẫn thần đèn ra trước cửa nói: này, mày làm này cho ta. Và ta hình dung rằng là cho tới sáng Aladdin thức giấc nghĩ rằng: ủa sao kỳ, dời núi dời rất nhanh, dời xong dời rất nhanh, không biết công chúa bày cho hắn làm cái chi mà cả đêm hắn không có làm xong như thế này. Và thưa các vị, bước ra ở trước sân rồng thì thấy hắn đang ngầu quẹt nước mắt khóc. Hỏi: trên này thần đàn, mới làm cái chi mà là không xong rồi đến đâu mới khóc vậy? Thần đàn quẹt nước mắt qua nước mắt về nói: ngài coi, công chúa bắt tôi vuốt cái đuôi chó, cái đuôi chó nó cong thế này, ngài biểu coi vuốt cả đêm vuốt nó không có ra nghe. Vút nó ra cái nó cong lại, vút nó ra nó cong hoài lại, vút hoài cả đêm. Thưa các vị, là cái đuôi chó nó là một loại nghiệp thức hiện ra trong một đời nghe. Nó hiện hình thành một thân chó, cái đuôi nó cong rồi, chỉ có nghiệp nó hiện ra trong một đời, mà sữa còn cay đắng, thần đàn cũng phải chịu thua. Thế thì các vị hình dung rằng cái nghiệp của mình từ quá khứ tới hôm nay, mình cứ mang ngũ uẩn không biết bao nhiêu triệu kiếp cho cõi luân hồi. Mình cứ thấy tôi là hình hài, có phải không? Tôi là buồn vui, tôi là lo âu, tôi là suy nghĩ. Thế thì đây là một loại tập khí không dễ đổi thay nha. Nếu các vị còn chưa có thể có niềm tin vững chắc với lời Phật dạy về ngũ uẩn vô ngã thì mình chưa thiết lập được cái bước căn bản, đó là khởi phát con đường tu để thấy được đạo, để đi vào con phố hành trì. Đây là cái bước thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là có một cái nhìn rằng năm uẩn này không phải là tôi, nó vô cùng khó khăn. Kinh văn có những đoạn Thế Tôn nói rằng: tôi không phải là thân này, tôi không phải là buồn vui này, tôi không phải là lo âu sầu muộn này. Thưa các vị, nghe thì rất là đơn giản, chừng như rất là dễ hiểu, nhưng mà làm thì không dễ. không có khả năng thấy thân này không phải là tôi. Cũng có thể là mình có công phu hành trì một cách miên mật thì mình tạm có một phút giây nào đó mình thấy thân không phải là tôi, thế nhưng mà nó ai đụng tới mình là thân mình, mình không thể có quan niệm thân không phải là tôi được. Chọc tôi là tôi nổi giận liền. Thưa các vị, chuyện này nó rất là khó khăn, cho nên yêu cầu đầu tiên bước vào công phu đó là các vị thấy được năm vững vốn vô ngã. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, quán chiếu thử nha. Mình còn tầng ngộ lý nha, chưa có đi vô hành trì. Mình nghĩ hôm nay nói không xong thì ngày mai sắp nói tiếp một chuyện này thôi. Mình hứa rằng là đi vô hai phần của pháp hành. Thế nào là quán chiếu thử? Thưa các vị, người mà có một cái chút năng lực trí tuệ chứ chưa phải là người đến với đạo Phật và học Phật pháp nha, họ đã nhận diện ra được điều này rồi. Thực ra thì thân các vị nó cuồn cuộn như nước chảy xuôi, nó luôn đổi thay từng phút giây một. Cái mà ta tự hào là ta là tôi, thưa các vị, chẳng qua đó là một loại tập khí nhiều đời. Mình gắn nó vào bất cứ một cái hình hài nào, khi mình có mặt thì mình thấy nó là mình. Chứ kỳ thực là khi người ta đạt đến một cái chiều kích khám phá về vật lý á, thì họ thấy là thân không phải là họ rồi. Họ có cái nhìn là thân này chẳng qua như là trái khinh khí cầu thôi, nó rỗng bên trong, không có cái gì là bản ngã trong ta cả. Cái sự sống, thưa các vị, đơn giản các vị chẻ ra từng mảnh nhỏ hình hài, các vị thấy là từng tế bào nó có một đời sống riêng của nó nghe. Cái cấu trúc của cơ thể các vị về lĩnh vực vật lý á, thì nó không có cái gì gọi là tôi là ta trong đây cả. Chẳng qua là cái sự kết hợp do nhiều nhân nhiều duyên, nó hình thành một sự sống. Thế thì thưa đại chúng, cái điều cản nhất là ngay hình thể vật lý. Quán chiếu thử thì nó cuồn cuộn trôi theo dòng chảy vô thường, biến dịch cho nó chưa hề dừng. Không có cái gì là tôi là ta trong đó cả. Một cái ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như cái nhà, ta gọi là nhà của tôi, đó là cái tầng giác ngộ ban đầu rất là dễ hiểu nghe. Thế nhưng mà nếu cái nhà mà nó có khả năng tri giác, nó có khả năng ngôn ngữ, nó nói thì nó nói các vị là của nó, chứ nhà không phải là của ta nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, có khi cái nhà nó có cái chu kỳ tuổi thọ của nó tới 200 năm ạ. Mình ở bên đất Mỹ, mình thấy có nhiều ngôi nhà nó xây tới ba đời rồi mà vẫn còn đẹp, vẫn còn chắc á. Nhất là nhà miền Đông Hoa Kỳ xây bằng gạch. Thậm chí là nhà ở Cali người ta rất là sợ tình trạng động đất họ cất. Thưa các vị, nó rất là mong manh. Lần đầu tiên có mặt nơi đất Mỹ, mình thấy ảnh cất những ngôi nhà, mình cười nói sao nó cất giống cái nhà chòi Việt Nam quá vậy. Cây nhỏ không à. Thế nhưng mà thưa các vị, khi nó hoàn thiện xong rồi thì nó bán cả triệu quá chứ. Thấy như trò chơi, nhưng mà thưa các vị, cái giá trị của nó là trên 100 năm. Rồi cái điều mình nói lại với nhau để nghe, thưa các vị, nếu cái nhà nó có miệng nó nói được thì nó nói các vị là của nó nghe. Tại sao? Có khi một ngôi nhà người Việt mình mua đã nợ chưa xong, thế rồi mất công ăn việc làm, chuyện gì phát sinh? Bị kéo nhà, nhà bán nó kéo mất. Thế thì nó bán là lần thứ hai, đời thứ hai họ mua ở chưa bao lâu thì lại bán đời thứ ba. Thế thì nhiều đợt người đến và đi nhưng cái nhà vẫn còn đó, có phải không? Thế thì các vị của cái nhà, chứ cái nhà không phải của ta. Nếu cái nhà nó có miệng thì nó nói như thế. Rồi các vị nhìn lại đời sống mình, mình ghé lại hình hài này, mình mượn nó để có mặt giữa trần đời này bao nhiêu năm. Thưa các vị, có người thì vài chục năm, có người 70-80 năm, có người vừa ghé vào thai mẹ là đã ra đi. Thế thì hình hài này vốn là sinh diệt, vốn là đến đi, ta chỉ mượn nó có mặt trong trần gian này. Các vị còn nhớ bài hát Trịnh Công Sơn đó, là con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, trăng kia ở trọ tầng không, phải không? Nó chỉ là ở trọ thôi, ở trọ một chút rồi nó lại ra đi. Hư không thì mênh mông còn hoài, nhưng mà trăng thì mọc và lặn, đến và đi, xoay vòng hành tinh này cũng thế. có cái chu kỳ tuổi thọ 10 tỷ năm, thế nhưng mà thưa các vị, rồi có lúc biến thành tro bụi, lớn như hành tinh, lớn nữa như là những dãy thiên hà, thưa các vị, đều ở trọ trong không gian mênh mông này. Thế thì các vị hình dung rằng là tâm thức các vị ở trọ nơi hình hài này, hình hài này theo cái chu kỳ sinh diệt 36.000 ngày rồi phải trả nó về với cát bụi. Thế nhưng mà cái bệnh chúng ta là bệnh tập khí cố chấp, thấy thân là ta. Nếu các vị có thể thấu đạt được, quán chiếu được năm quẩn, cái tầng cạn nhất là sắc quẩn của các vị, thì các vị thấy nó rất ư là phù phiếm, rất ư giả vờ, rất ư tạm bợ. Nó không phải là ta, nó chỉ là một món sở hữu của ta thôi nghe. Là khi mình có được cái tự giác này, có được năng lực quán chiếu này, thì không có hàm nghĩa rằng mình coi thường nó. Khi ta biết nó là cái của tạm, ta khéo giữ gìn thì xài được lâu, mà vụng thì rã sớm, tàn phá nó, hủy hoại nó. Thì thưa các vị, chưa tới chu kỳ tàn hoại mà nó đã tàn hoại nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này, các vị thấy. Ví dụ như một cây đèn cầy, cái thọ mạng của nó là 2 tiếng đồng hồ, nếu mình đốt nó, mình để ở nơi bằng phật này. Thế nhưng mà nếu mình để ngoài gió, gió đàn qua đàn về, thì tuổi thọ nó bao nhiêu? Có khi còn hơn nữa. Nếu gió mạnh hơn thì nó còn bao nhiêu? Nó còn 1/4 tuổi thọ mà thôi. Thì khi các vị quán chiếu tầng đầu, thấy năm quẩn này, tầng đầu là sắc quẩn của chúng ta, nó rất là mong manh, ta mượn nó để sống giữa cuộc đời này, mình trân quý nó. Thì thưa đại chúng, cái việc phải làm đó là ta không có nở để cho gió đàn qua đàn về hủy hoại sắc quẩn này. Ngay tầng đầu chưa phải là ngộ lý sắc không, chưa phải là đi vào cái nguồn cội tột cùng mà điều mình muốn nói. Nhưng mà khi các vị thấu đạt được nó, các vị đã có khả năng, có cái nhìn đúng đắn về sắc quẩn mà các vị đang thọ nhận, không có nở tàn phá nó, hủy hoại nó. Và thông thường, thưa các vị, mình làm như mình thương mình lắm, nhưng mà kỳ thật không, mình tàn phá mình nặng hơn người khác tàn phá nghe. Ví dụ, thưa các vị, ai cũng biết là buồn nè, giận nè, lo lắng nè, căm hờn nè, là những loại tâm hành đó tàn phá mình rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà ta cố gắng một ngày giận đôi ba lần, thế thì các vị nói các vị thương các vị ư? Đâu có đúng. Mình đang tâm quỷ diệt mình, mình quỷ hoại mình một cách vô tội vạ. Mình bảo rằng người kia quỷ hoại mình, nhưng mà kỳ thật thưa các vị, dường như là chính mình quỷ hoại mình nhiều hơn người kia. Ví dụ như người kia xúc phạm các vị, hạ nhục các vị, rõ đi mất. Lời họ đến với ta, chạm vào ta, gây tổn thương ta, nhưng mà họ đi mất. Và cái chuyện đó thưa các vị, ta lưu nó vào trong hồ sơ lưu, ta cất nó vào trong ổ cứng rất là kỹ, để làm chi? Lâu lâu gọi nó lại, lâu lâu mời nó lên để tàn phá mình. Thế thì thưa các vị, cái tầng đầu các vị nhận diện được sắc quẩn của các vị, vốn mong manh, vốn phù du, vốn sinh diệt, vốn giòn bở, dễ mất vô cùng, thì các vị trân quý ngay cái tầng sắc quẩn này. Đây là tầng cạn nhất. Mà nếu quán chiếu rồi các vị mới thấy thương mình. Người nào có khả năng, thưa các vị, nhận diện rằng mọi thứ đều như nước qua cầu. Có cái bài nhạc nào ta nói là dường như Trịnh Công Sơn có câu gì lòng tốt hay là sự tử tế gì đó, nó không phải ra tiền ra gạo, nó có thể để cho gió cuốn bay đi, nhưng mà đời sống này nếu thiếu nó cái tấm lòng đó thì cuộc đời này buồn lắm. Cũng như vậy, thưa các vị, đằng đằng hình hài năm quẩn này gió sẽ cuốn bay đi, nhưng mà nếu các vị có một cái chút năng lực trí tuệ quán chiếu, các vị thương nó cho đủ, thì trong một kiếp sống này mình làm được bao nhiêu việc nghe. Mà lợi dụng cái sự có mặt của sắc quẩn này mình làm được bao nhiêu việc à? Tu tập nè, học Phật pháp nè, làm bao nhiêu thiện sự nè, mang nó cống hiến được rất là nhiều hạnh phúc cho người chung quanh. Còn nếu các vị tàn phá mình, hủy hoại mình, thì các vị hủy hoại chính mình và cũng có khả năng hủy hoại những người liên hệ với mình. Đây là cái tầng cạn nhất, nhận diện cái tầng đầu về sắc quẩn thôi, thấy nó vô thường, không thật, nó đến đi, nó chỉ là cái của giả vờ, mượn nó để sử dụng, thì ta đã có được cái năng lực trí tuệ, có được cái niềm vui giữa cuộc đời, có được rất nhiều thời giờ để sống nghe, không có tàn phá hình hài, không có tàn phá thời gian của cuộc sống. Điều thứ hai là các vị nhận diện về những cảm thọ. Cái tầng này thưa các vị nó rất là quan trọng. Tây Phương nó có câu là anh sống còn giữa cuộc đời này, anh hạnh phúc trong trần thế, không có hàm nghĩa rằng anh có bánh mì ăn là đủ, mà cần cái chi nữa? Cần thương yêu, tức là cần người khác thương ta, và cũng cần có người để ta thương nghe. Cái nguyên tắc thưa các vị, ta ra khỏi mình mẹ, ta có mặt giữa trần đời, ta được nuôi bằng ngàn vạn cái điều kiện thương yêu à. Tóm lại, mạng sống của các vị, đời sống của các vị, cái sinh hoạt một đời của chúng ta thưa các vị, ta trưởng thành, ta tồn tại, ta hạnh phúc được hay không là do vì ta có được sự thương yêu hay không. Và trái tim ta nó có mở ra để thương người khác hay không. Nguyên tắc là khi anh đón nhận cái món quà thương yêu giữa trần đời này tặng cho anh làm một việc đó là hồi báo lại, đền đáp lại, hoàn tác lại. Thế thì cuộc đời người đó cân bằng và hạnh phúc. Cuộc đời ai? Thưa các vị, chỉ có chuyện thương mà không có người thương lại thì mất hạnh nha. Trừ phi Bồ Tát, Bồ Tát thì Ngài thương vô điều kiện, còn chúng ta thì còn đang ở trong cái mức độ phàm phu, cho nên cần có điều kiện nhé. Tôi thương anh tối thiểu thì anh cũng phải biết ơn tôi. Tôi chăm sóc anh tối thiểu thì anh cũng phải làm một cái gì đó thể hiện cái sự hoàn tác lại, tri ân lại, tức là có sự tương tác giao thoa giữa người với người. Đây là cái hạnh phúc rất bình thường, tạo thành một đời sống bình thường. Còn nếu các vị đã thành đạt được con đường tâm linh, tiến đến một cái chiều cao là lòng thương các vị nó vô điều kiện, thì chuyện đó ta chưa nói. Nhưng ở mức độ bình thường thưa các vị, cái loại cảm thọ này nó rất là nuôi sống đời sống của chúng ta. Ai mà sống với những cái cảm thọ luôn buồn, luôn chán, luôn bất an, luôn khổ đau, luôn căm phẫn, tức là luôn sống với cảm thọ tiêu cực, thì thưa các vị, cuộc đời người đó là chi? Thưa các vị, địa ngục ngay trần gian này có mặt nơi họ. Còn nếu người nào giữa cuộc đời này hoàn cảnh sống của họ có thể eo xèo, nhà cửa họ ọp ẹp, họ có thể là thiếu trước thiếu sau, không có dư giả tiền, họ đi xe cọc cà cọc cạch, nhưng mà lòng họ nó tràn đầy sự yêu thương, và chung quanh họ cái năng lượng yêu thương của những người thân cận họ rót vào họ, thì thưa các vị, họ rạng rỡ và hạnh phúc như những vị thiên. Chuyện này rất thiệt nha. Các vị không cần nhìn ai, các vị nhìn lại tự thân mình, cái thở mà mình mới 20 ngoài tuổi đó. Mình nhìn người ta cái lòng mình xôn xao như mỏ hổi. Người ta nhìn lại mình, tim mình nó rất lần đỡ đó các vị thấy. Nó đâu có giống như bây giờ. Lúc đó là mới học ra trường, hoặc là từ Việt Nam mới qua chân ướt chân ráo, chứ nhưng mà lòng mình nó phơi phới. Thế rồi sống với nhau 30-40 năm, bây giờ có của, có tiền, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có đủ mọi thứ, nhưng mà lòng mình nó u ám, nó không còn như ngày xưa. Thế thì cái điều này nó minh chứng thưa các vị, cái loại cảm thọ hạnh phúc nó rất là cần nuôi sống đời sống ta nha. Điều kế tiếp, cảm thọ này thưa các vị, rõ ràng rằng là cái điều chúng ta tạo được, chứ không phải là trên trời nó rớt xuống. Các vị hình dung rằng là muốn tạo được những cảm thọ hạnh phúc, có ngàn vạn cách để người ta làm, chứ đâu phải là không có. Ví dụ, mình kiếm được một chút niềm vui thưa các vị, nó như bòn vàng trong cát. Nếu cái việc tìm niềm vui đó cho chính mình, thế nhưng mà nếu mình nghe lời Đức Phật dạy, hãy khởi tâm tùy hỷ đối với mọi thiện sự người khác làm, mọi sự thành công của những người mà mình gặp trên cuộc đời, thế thì một ngày các vị kiếm được bao nhiêu loại cảm thọ hạnh phúc? Vô cùng giàu có nghe. Nhìn người ta có sức khỏe là mình khởi cái niềm hoan hỷ, ôi sao họ khỏe như vậy, rất tuyệt vời, mình vui với sức khỏe của người khác. Sức khỏe mình không có, nhưng mà thấy ai khỏe khoắn là mình vui rồi. rồi mình không đẹp, xấu đuôi xấu điếc cỡ như thầy Phước Tịnh đi, nhưng mà nhìn thấy người ta phương phi mỹ mạo, tướng mạo đường bệ hiên ngang là mình khởi một cái niềm vui rạng rỡ. Thưa các vị, mình nhìn thấy đệ tử của thầy Pháp Hòa đây, mình thấy ôi mấy chú nhỏ bữa nay nó cao mình cái đầu, mình ước gì mình có được cái hình hài như thế thì khỏi cần đi dạy, ngồi không đó cũng kiếm ra cái sự thương mến cung kính của người ta. Mình thấy các thầy mà có được cái tướng mạo đẹp mình vô cùng ngưỡng mộ nghe. Thế thì ta có quyền tạo ra vô vàn những cái cảm thọ tích cực để nuôi dưỡng ta nhé. Thấy hạnh phúc của người mình ngưỡng mộ, thấy sự thành công của người ngưỡng mộ, thấy con người ta học giỏi mình ngưỡng mộ, mình tràn đầy hoan hỷ. Còn nếu ngược lại với điều này thì chuyện chi phát sinh? Thấy người ta cái lỗ mũi cao mình đó là mình nó ghét, trắng hơn mình nó cay đắng rồi, người ta khỏe hơn mình cũng khó chịu, con người ta giỏi mình cũng không ưa, chồng người ta thương người ta mình cũng đắng cay nữa. Và thưa các vị, thế thì các vị mỗi ngày chuốc ngàn vạn cái thứ cảm thọ vô cùng tiêu cực, mà cảm thọ tiêu cực thì nó làm chi ta? Hủy hoại ta, tàn phá ta, nhận chìm đời sống ta, làm cho ta bất hạnh. Và làm cho ta bất hạnh cũng hàm nghĩa rằng làm cho gia đình ta bất hạnh nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng sinh diệt vô thường là loại cảm thọ này ở mức độ cạn nhất trong đời sống bình thường, các vị cũng rất cần tu tập để nuôi dưỡng à. Bằng không thì nó trở thành một loại cảm thọ rất ư là tiêu cực, nó tàn phá ta. Trước khi nói đến chuyện thấy năm uẩn là vô ngã, trước khi nói đến chuyện bản chất của nó vốn không, ta hãy nhận diện là nó rất là cần, nó rất là cần mình phải nuôi à. Thân này đành rằng nó vô ngã, đành rằng là nó là vô thường, đành rằng nó là ô uế. Thế nhưng mà các vị thử hình dung rằng bỏ hình hài này, các vị kiếm ra cái hình hài nào khác không? Chưa chắc kiếp sau mình có được một cái hình hài như thế này nghe. Đành rằng bây giờ ra đứng với anh Mỹ thì không có hiên ngang kỳ vĩ, da vàng mũi đàn, không đẹp đẽ hơn ai. Thế nhưng mà mất rồi không kiếm được, mất rồi không kiếm được. Người ta có thể kiếm được một khối kim cương bằng với một con người. Người ta có thể cho các vị những cái loại của tiền như trên trời rớt xuống, nhưng mà không ai cho các vị một hình hài để các vị sống lại một đời sống nghe. Cho các vị bao nhiêu của tiền cũng bằng thừa nếu không có hình hài sắc uẩn này. Thế cho nên cái bước đầu rất cạn, quán chiếu thử, đành rằng nó vô ngã, vô thường, ô uế, nó sinh diệt mất còn. Nhưng mà trước khi nói đến chuyện đó, ta hay nói đến cái chuyện nó rất thật, nó có mặt thiệt, và ta cần tu trên cái giả này trước rồi tính sao. Cái tầng giả thứ ba là nghĩ suy của các vị, phê bình phán xét của các vị. Giả này thiệt đấy, nó cuồn cuộn, nó trôi ngang với tâm thức các vị, nó không dừng nghe. Có cái ý tưởng nào nó dừng lại lâu không? Không. Rồi cụ thể nhất, mà có ví dụ dễ hiểu thế này, ngôn ngữ tôi nó có dừng lại không? Không. Để nói một câu chữ mà các vị nghe, các vị biết tôi muốn nói cái chi, thì tiếng này ra rồi tiếng kia liền tiếp tục, nó mới tạo thành một câu chữ. Tiếng nói đó là một ý nghĩ được diễn đạt ra ngoài để cho người khác hiểu. Rồi suy nghĩ là chi? Cũng là một loại ngôn ngữ, nhưng mà tôi diễn đạt cho tôi hiểu, tôi thấy đó. Các vị không thấy, các vị không nghe, các vị chỉ nghe những điều tôi nói ra miệng, nhưng mà có những loại ngôn ngữ thì thầm mọi người không thấy, nhưng mà tôi biết chứ, tôi suy nghĩ bằng những tràng ngôn ngữ chứ. Thế thì cái tầng thứ ba này các vị thăm dò vô, các vị thấy là phần thứ nhất đành rằng nó cuồn cuộn chảy ngang, chưa dừng lúc nào như nước cuồn cuộn chảy. Thế nhưng mà điều đầu tiên là nó là một loại ý nghĩ, cho nên nó dở thành cái chi? Dở thành nghiệp thức nghe. Dở thành cái chi nữa? Cụ thể hơn là nó có thể dở thành từng tràng ngôn ngữ ra bên ngoài. Ví dụ mình gặp một người, mình giận dữ, mình nguyền rủa, mình trách mắng. Và khi cái điều này nó quân vô trong tâm thức các vị, tức là các vị lặp đi lặp về cái điều này rất nhiều lần, thì cái chuyện xảy ra là sẽ có một lúc nào đó mình bất ngờ không có kềm chế được, mình gặp người kia là mình nói những cái tràng ngôn ngữ mình đã cất chứa trong đây rất nhiều lần nhé. Cứ mỗi lần gặp người ta mình rủa thầm, Tại vì rửa trước mặt thì nó kỳ, cho nên rửa thầm. Thế rồi bất chợt một lúc nào đó mình đâu có thể khống chế được, kềm hãm được. Tự nhiên là mình bật miệng ra, mình nói một câu rửa thầm người ta. Thế thì từng tràng ngôn ngữ, ý thức của các vị, nó tạo thành nghiệp thức, rồi nó tạo thành khẩu nghiệp, rồi nó tạo thành cái chi? Tạo thành thân hành của các vị, tức là hành động của ta, cách cư xử của chúng ta. Cụ thể nhất là thế này: thân này như một bình chứa, và suy nghĩ của các vị nó là vật chứa bên trong. Nếu các vị chứa nó là nước ngọt thì nó thành cái bình nước ngọt, và nếu rót ra thì ra nước ngọt, vỡ thì nước ngọt chảy. Còn nếu các vị chứa độc dược thì rót ra là chi? Độc dược. Nó chỉ cần nứt một đường thì độc dược nó chảy ra. Thế thì nội dung tâm thức chúng ta là từng tràng ý nghĩ ta cất vô đây. Nếu các vị cất đó là bằng cái con đường hữu học, những ngôn ngữ đầy trí tuệ của Đức Thế Tôn, thế thì các vị được người ta trêu ghẹo chọc các vị, thì cái lời đó từ bên trong tâm thức ẩn chứa nó liền cuồn cuộn chảy ra. Bất thần nói một lời không cần tính toán nghĩ suy cũng là lời của Phật, được học rất đầy trong tâm thức, nó tuôn chảy ra. Nếu các vị nhìn là một cái việc làm vô tội vạ nhất, không phải nghĩ suy, không phải nói năng, không phải là hành động, nhưng mà cái nhìn của chúng ta nó cũng đầy trí tuệ và từ bi nghe. Thế thì thưa các vị, cái phần ý thức của các vị nó vô cùng quan trọng. Đành rằng nó sinh diệt, nó mất còn, nó cuồn cuộn đi ngang qua. Thế nhưng mà nếu các vị tu tập ở cái phần cạn nhất của sinh diệt, thế thì các vị quân tập ý thức của các vị tràn đầy chất liệu của Phật Pháp, thì các vị suy nghĩ, các vị phê phán, các vị nói thì thầm, hoặc các vị nói một lời với người đối diện, đều là những lời mang cái hương vị của chánh pháp Đức Phật dạy, hương vị của tuệ giác Đức Phật dạy từ kinh văn. Các vị quân tập trong tâm thức ý nghĩ của các vị luôn thiện lành, thì lời nói, việc làm, cái nhìn và cách cư xử của các vị nó rất là thiện lành. Đây là cái tầng thứ ba, đành rằng nó nằm trong cái phần sinh diệt vô thường đến đi, chưa đạt đến cái tầng vô ngã. Tầng này đây là tầng hữu ngã thôi. Nhưng nếu chúng ta có tu tập thì ngay cái phần này xây dựng được cái chi? Thưa đại chúng, xây dựng được cái nền tảng vững chắc cho một kiếp vô thường mong manh này. Sống giữa cuộc đời thì tràn đầy phúc lạc, kết hợp với một người mang hạnh phúc tặng cho họ. Và nếu thế hệ con em ta, những thần thức nó ghé lại với ta, thì trong cái không gian tràn đầy hạnh phúc của công trình tu tập, thưa các vị, những thần thức nó có một cái nghiệp lành tương ứng, cho nên nó ghé lại với các vị, nó mượn ta, nó có mặt giữa trần đời, nó tương ứng với cái tầng nghiệp thức thiện lành của các vị. Khi có mặt giữa trần đời thì nó trở thành thông minh, hiền hiếu và thành công thành danh giữa cuộc đời này nghe. Người tạo cho mình cái phúc lạc trong công trình tu tập thì người đó mang món quà hạnh phúc tặng cho những người gần họ nhất, những người liên hệ với họ, rồi bạn bè bằng hữu họ sẽ thừa hưởng được điều này. Còn nếu ta vụng về, ta cất chứa trong hình hài này, trong cảm thọ buồn vui này, và những suy nghĩ ta tràn đầy cái phẩm chất của sự tiêu cực, thế thì thưa các vị, tự mình hủy hoại đời sống mình, rồi mình hủy hoại luôn gia đình mình đang có, hủy hoại luôn như thế này con em mình có mặt. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái tầng cạn nhất, quán chiếu thử về cái tầng sinh diệt vô thường, tu ngay cái tầng sinh diệt vô thường thì phúc lạc đã đến với đời sống hiện tiền, đến với công phu tu của chúng ta rồi. Các vị có cần hỏi câu hỏi nào không? Mình chừa 15 phút để các vị đặt những câu hỏi. Theo cái chương trình thì có tiếng 15 phút thôi, phải không? Hết giờ rồi. Thôi dừng lại ở đây. Hẹn. Chúng ta còn nợ nần nhau nghe.